Phần 2. Indian Hill. Anh chưa bao giờ đến vùng núi Pocono hay lên những hạt đồng quê miền Tây Bắc bang New Jersey, mạn phía bang Pennsylvania, ngồi trên tàu hỏa băng qua những ngọn đồi. Các cánh rừng và trang trại rộng lớn khiến anh nghĩ mình đang trong một chuyến du ngoạn xa hơn gấp bội việc di chuyển tới một bang gần kề. Được lướt qua phong cảnh hoàn toàn lạ lẫm đã gây cho anh cảm xúc choáng ngợp, thứ cảm giác anh đã từng có vài lần trước đây khi ngồi trên tàu hỏa, cả khi đi trên tuyến đường xe lửa Jersey ra bờ biển, một tương lai mới và bí ẩn sắp mở ra trước anh. Ngắm nhìn khe nước sâu Delaware, nơi con sông phân chia hai bang New Jersey và Pennsylvania đột ngột cắt qua ngọn núi chỉ cách điểm dừng của anh ở Chubut khoảng 15 phút, cùng làm tăng thêm xúc cảm của chuyến đi và khiến anh thêm yên tâm. Mặc nhiên thừa nhận mà không cần lý do rằng không một sự hủy diệt nào khả dĩ vượt được qua tấm lá chắn thiên nhiên vĩ đại dường này để tóm bắt được anh. Chuyến đi đã ghi dấu lần đầu tiên từ sau cái chết của ông ngoại cách đây 3 năm. Anh phải để bà ngoại cho người khác săn sóc trong không chỉ mấy ngày cuối tuần, và là lần đầu tiên anh xa thành phố lâu hơn chỉ 1-2 đêm. Đây cũng là lần đầu tiên từ nhiều tuần qua, những ý nghĩ về bại liệt không còn chiếm cứ tâm trí anh. Anh vẫn còn thương tiếc hai cậu bé đã chết. Anh vẫn còn day dứt bởi ý nghĩ rằng tất cả những cậu bé khác của anh bị căn bệnh bại liệt tấn công. Nhưng dù sao đi nữa, anh không còn cảm thấy nản lòng trước tình cảnh cấp bách của mối tai ương, hoặc rằng nếu là một người nào khác có thể đã làm việc của anh một cách tận tụy hơn. Anh đã hết lòng đương đầu với một thử thách khắc nghiệt bằng tất cả sức lực và trí thông minh. Cho đến khi quyết định buông bỏ, rời khỏi cái thành phố nóng như thiêu đang oằn mình dưới bệnh dịch và đang rền rĩ những tiếng còi xe cấp cứu không ngừng di chuyển. Ở ga Chubut, Kirk, lái xe của Indian Hill, một người to lớn có khuôn mặt ngây thơ cùng một cái đầu hói và khá rụt rè, đang đợi anh trong chiếc xe đa dụng cũ kỹ của trại. Khan đi ra thị trấn lấy hàng và rồi ghé đón chuyến tàu của Bucky. Khi bắt tay Khan, Bucky chỉ có một ý nghĩ trong đầu: anh này không mang mầm bại liệt. Anh nhận ra nơi đây khí trời thật mát mẻ, ngay cả trong nắng thời tiết cũng mát. Rời thị trấn với túi hành lý cồng kềnh của Bucky ở khoang sau, họ chạy xe dọc con phố chính xinh đẹp với những ngôi nhà gạch 2 hay 3 tầng. Tầng mặt phố là một dãy cửa hàng, còn các văn phòng nằm ở những tầng trên. Sau đó rẽ về hướng bắc và bắt đầu chậm rãi bò ngược lên theo những con đường ngoằn ngoèo tiến vào vùng đồi. Họ đi ngang qua những trang trại, anh trông thấy ngựa và bò trên những cánh đồng. Thỉnh thoảng anh bắt gặp một người nông dân đang ngồi trên máy kéo. Dọc đường là những tháp tròn chứa thức ăn gia súc, những chuồng nuôi gia súc, các hàng rào dây thép thấp lè tè, những hộp thư miền đồng quê đặt trên cọc gỗ, và không thấy bại liệt ở đâu cả. Lên đến đỉnh một con dốc dài, họ ngoặt khỏi con đường trải nhựa, rẽ vào một đường đất hẹp được đánh dấu bằng một cái biển gỗ với dòng chữ khắc trại Indian Hill, và bên dưới là một hình cái lều nón của một người da đỏ trong một vòng lửa, giống như biểu tượng bên sườn chiếc xe. Sau khi sóc nhảy tưng tưng trên các sống trâu chừng 5 cây số, đường đất xuyên qua rừng, một đường mòn ngoằn ngoèo lắm ổ gà mà người ta cố tình cứ để như thế. Khan bảo anh vậy nhằm ngăn xe cộ không phải của trại đi vào Indian Hill. Họ đã có mặt tại lối vào khuôn viên trại, một bãi rộng hình oval xanh mướt mát. Ấn tượng nơi này rất giống với những gì anh cảm nhận được khi bước vào sân vận động Rupper cùng Jackie và Diver để xem đội các chú gấu New York đấu tại trận đấu của chủ nhật đầu mùa giải. Và sau khi bước ra khỏi những ngách tối lờ mờ để vào lối đi sáng sủa dẫn đến dãy ghế ngồi, nhìn ngắm cả khoảng không rộng lớn với thảm cỏ được cắt tỉa cẩn thận, giấu mình ở một nơi xấu xí nhất trong thành phố. Nhưng đó là một sân bóng có tường vây quanh, còn ở đây là những khoảng không rộng mở. Ở đây cảnh vật không bị giới hạn và là nơi nương náu, thậm chí còn đẹp hơn cả sân nhà của đội các chú gấu. Trên đỉnh một cây cột kim loại được dựng giữa hình oval phấp phới lá cờ Mỹ, phía dưới là lá cờ có biểu tượng khu trại. Gần đó cũng có một túp lều nón của người da đỏ, cao chừng 3,5 mét hay 4,5 mét, với những cột đỡ dài thò ra qua lỗ hở trên nóc. Trên đỉnh của tấm bạt phủ màu xám được trang trí bằng hai đường gấp khúc giống như tia sét, còn ở gần đáy là một đường gợn sóng, chắc để tượng trưng cho một dải núi. Ở hai bên lều có hai cây cột tổ đã nứt mục. Khoảnh đất oval xanh mướt đó dốc thoai thoải về phía một cái hồ sáng lấp lánh ánh kim rộng mênh mông. Một bến tắm bằng gỗ chạy dọc bờ với ba cầu tàu hẹp làm bằng gỗ cách nhau chừng 15 mét, nhô ra hồ hơn 30 mét. Ở phía cuối là hai cầu tàu có ván nhảy. Đây hẳn là bến tắm dành cho nam mà anh sẽ quản lý. Maxia đã bảo anh rằng nước hồ là các dòng suối tự nhiên. Suối tự nhiên nghe cứ như tên một kỳ quan thiên nhiên, lại một cách nói không bại liệt khác nữa. Mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, cổ thắt cà vạt, bước ra khỏi xe, anh cảm nhận được làn không khí mát mẻ hơn hẳn ở Subbu. Trên đôi tay và khuôn mặt, mặc dù mặt trời khá chói chang, khoác túi đồ gọn nhẹ của mình trên vai, anh bất chợt thấy vui sướng vì sự tái khởi đầu, cảm giác say mê sung sướng của tái sinh, cảm giác ngập tràn của tôi đang sống, tôi còn sống này. Anh đi theo con đường đất dẫn tới một căn nhà nhỏ ghép từ những xúc gỗ trông ra hồ, văn phòng của ông Plompak ở trong đó. Can đã khăng khăng đòi mang giúp Bucky cái túi nặng trịch của anh đến lán tên là Comans, nơi anh sẽ ở với những cậu bé lớn nhất khu trại. Những cậu bé 15 tuổi và người phụ trách của chúng, mỗi lán trong các khu trại của con trai và con gái đều mang tên một bộ lạc người da đỏ. Anh gõ cửa và được tiếp đón nồng hậu bởi chủ nhân, một người cao lênh khênh, cổ dài với cục yết hầu to và mấy mớ tóc muối tiêu trải chéo trên cái hộp sọ rám nắng. Tuổi ông ta chắc phải tầm 60, song khi mặc quần short kaki và áo polo chạy hè, trông ông vẫn còn cứng cáp và khỏe mạnh. Maxia kể với Bucky rằng ông Plompak quá vợ khi còn trẻ vào năm 1926. Ông đã bỏ một chỗ làm có nhiều triển vọng, khi đó là chân hiệu phó trường phổ thông trung học Westside ở Newark, và mua khu trại bằng tiền gia đình vợ để lấy chỗ dạy hai cậu con những tri thức của người da đỏ mà ông đã đem lòng yêu thích khi đi dã ngoại vào dịp hè. Hai đứa trẻ giờ đã lớn và đều đang trong quân ngũ, do vậy điều hành khu trại, chỉ đạo nhân viên và viếng thăm các gia đình người Do Thái ở New Jersey và Pennsylvania để tuyển mộ bọn nhỏ cho mùa cắm trại là công việc quanh năm của ông Plompak. Văn phòng đơn sơ của ông ghép từ những xúc gỗ thô ráp giống phía ngoài căn nhà. Có 5 chiếc mũ thổ dân kết từ lông chim được treo trên các móc trang trí cho bức vách phía sau bàn làm việc. Trên các vách còn lại chi chít những bức ảnh chụp các trại viên, ngoại trừ một vài kệ chất đầy sách. Tất cả, ông Plompak nói, đều có liên quan đến đời sống và tri thức của người da đỏ. Đây là cẩm nang, ông nói với Bucky và đưa cho anh một cuốn sách dày có tiêu đề Cẩm nang về rừng. Cuốn này là nguồn cảm hứng của tôi đấy, cuốn này cũng thế. Nói rồi ông đưa cho anh cuốn thứ hai mỏng hơn, Sổ tay đi rừng của người da đỏ. Vâng lời, Bucky dở qua các trang của cuốn Sổ tay đi rừng. Anh thấy những bức họa vẽ bằng bút mực hình các loại nấm, các loài chim chóc và các loại lá của rất nhiều loài cây. Anh không nhận ra được bất cứ loài nào. Anh trúng mục vào tiêu đề một chương 40 loài chim mỗi cậu bé nên biết, và buộc phải thừa nhận rằng anh, một người đã trưởng thành, không biết được quá 2 loài trong số đó. Hai cuốn sách này là nguồn cảm hứng cho tất cả các chủ trại hè. Ông Blombach bảo anh. Ernest Thompson Seton, Đơn Thương Độc Mã, khởi đầu trào lưu cắm trại theo kiểu người da đỏ, một người thầy vĩ đại và có ảnh hưởng lớn. Lòng can đảm, Seton nói, là mục tiêu đầu tiên của giáo dục. Chúng ta sống hoang dã để mưu cầu điều này. Nói ngắn gọn là tạo dựng lòng can đảm. Những cuốn sách tuyệt đối cần thiết. Chúng luôn luôn đưa ra một mẫu người anh hùng lý tưởng. Chúng ghi nhận thổ dân da đỏ là người khởi xướng vĩ đại cho cuộc sống nơi hoang dã, trong những cánh rừng và cách sử dụng những phương pháp của họ mỗi khi hữu dụng. Chúng đưa ra những bài kiểm tra vỡ lòng về sự kiên cường theo tấm gương của người da đỏ. Chúng chỉ ra cội nguồn sức mạnh là sự tự chủ, vượt trên tất cả, Seton nói, là đức tính anh hùng. Bucky gật đầu, đồng ý rằng đó là những vấn đề quan trọng, cho dù anh chưa từng nghe đến cái tên Seton. Cứ đến ngày 14 tháng 8 hàng năm, khu trại kỷ niệm ngày sinh của Seton bằng một đám rước theo kiểu da đỏ. Chính Ernest Thompson Seton là người khiến kiểu cắm trại trong thế kỷ 20 trở thành một trong những thành tựu lớn nhất của nước ta. Bucky lại gật đầu. Tôi mong muốn được đọc những cuốn sách này, anh vừa nói vừa đưa trả lại cho ông Blombach. Có vẻ như chúng là những cuốn sách quan trọng, nhất là đối với việc giáo dục những cậu thiếu niên. Ở Indian Hill, chúng tôi giáo dục các cậu trai và cả các cô gái. Tôi mong cậu sẽ đọc chúng. Ngay sau khi sắp xếp ổn thỏa, cậu có thể tới và mượn của tôi. Những cuốn sách có 102 được xuất bản từ đầu thế kỷ, khi cả dân tộc dưới sự dẫn dắt của Teddy Roosevelt đang trở về với cuộc sống ngoài trời. Cậu là người may mắn đấy, anh bạn trẻ. Ông nói, từ tấm bé, tôi đã quen biết bác sĩ Stenberg và gia đình ông ấy. Nếu bác sĩ Stenberg đã đứng ra bảo đảm cho cậu, với tôi thế là đủ. Tôi sẽ kêu một trong những phụ trách viên đưa cậu đi một vòng quanh khu trại, rồi đích thân tôi sẽ đưa cậu tới tham quan bến tắm và giới thiệu cậu với mọi người ở đấy. Tất cả bọn họ đã biết trước cậu sẽ tới. Tại bến tắm, chúng tôi có hai mục tiêu: dạy cho bọn trẻ của chúng ta những kỹ năng dưới nước và cách giữ an toàn khi ở dưới nước. Tôi đã học những nguyên tắc về hai thứ ấy trong trường Tanger, thưa ông Blombach. Tôi dạy môn thể dục ở trường Sancelo Ervani. An toàn là điều tôi quan tâm đầu tiên. Các bậc cha mẹ để chúng ta chăm nom con cái họ trong những tháng hè, ông Blombach nói, việc của chúng ta là không để họ thất vọng. 18 năm nay, kể từ khi tôi mua khu trại, chưa bao giờ có một tai nạn nào tại bến tắm, không một tai nạn nào cả. Ông có thể tin ở tôi, thưa ông, an toàn là trước nhất. Không có một tai nạn nào, ông Blombach lặp lại một cách nghiêm nghị. Quản lý bến tắm là một trong những vị trí có trách nhiệm nặng nề nhất tại khu trại. Có thể nói là vị trí có trách nhiệm nặng nhất. Một khu trại có thể bị sụp đổ bởi một tai nạn bất cẩn dưới nước. Khỏi cần phải nói, mỗi trại viên phải có một người bạn bơi cùng trình độ. Chúng phải xuống nước và lên bờ cùng nhau, luôn phải kiểm tra cặp bạn này trước, sau và trong lúc bơi. Bơi một mình có thể dẫn tới những tai nạn chết người. Tôi nghĩ mình là một người có tinh thần trách nhiệm, thưa ông. Ông có thể tin cậy tôi trong việc bảo đảm sự an toàn cho mỗi trại viên. Ông cứ yên tâm đi, tôi biết tầm quan trọng của phương thức bạn cùng bơi. Được rồi, bữa trưa vẫn còn đang được phục vụ, ông Blombach nói. Hôm nay có món mì ống sốt phô mai. Bữa tối là thịt bò nướng. Tối thứ sáu là tối thịt bò nướng ở Indian Hill. Theo khẩu phần hoặc tùy thích, hãy cùng với tôi tới nhà ăn và chúng tôi sẽ chuẩn bị thứ gì đó cho cậu. Và đây, đây là một cái áo polo của trại. Tháo cà vạt ra, kể từ giờ không phải đeo nó nữa, và chúng ta đi ăn trưa. Is Sanger để lại khăn trải giường, chăn và khăn tắm. Cậu có thể dùng chúng. Thứ hai là ngày lấy đồ mang đi giặt. Cái áo đưa cho anh giống hệt cái áo ông Plumpac đang mặc. Trước ngực là tên trại và bên dưới là hình lều của người da đỏ trong một vòng tròn lửa. Nhà ăn, một căn nhà gỗ lớn không có tường bao, chỉ cách lối đi lát gỗ từ văn phòng làm việc bên hồ của ông Plumpac vài bước chân. Đang đông kín trại viên, các cô bé và những người phụ trách của mình ngồi tại những chiếc bàn tròn ở một phía của lối đi chính giữa nhà ăn. Còn các cậu bé cùng những người trông nom mình ngồi ở bên kia. Ngoài trời đang nắng ấm, mặt trời nơi đây dường như hiền lành và mến khách chứ không gay gắt. Một mặt trời cha chăm bẵm, thần ánh sáng của đất mẹ Phì Nhiêu, mặt hồ lung linh, sáng lấp lánh và màu xanh ngút ngàn của vạn vật sinh sôi nảy nở của mùa hè mà kiến thức của anh về chúng cũng chẳng hơn gì đối với các loài chim. Trong nhà ăn, tiếng la hét của bọn trẻ vang đi khắp chốn, vẻ huyên náo khiến anh nhớ lại cảm giác hứng thú biết bao khi được ở bên lũ nhỏ, và vì thế mà anh yêu thích công việc lúc trước của mình. Anh hầu như đã quên mất niềm vui sướng ấy trong những tuần gian khó khi phải đứng nhìn mối đe dọa trước những gì mà anh không cách nào bảo vệ nổi. Ở đây có những đứa trẻ hạnh phúc, tràn đầy sức sống, không bị một cái ác hay kẻ thù vô hình nào đe dọa. Chúng thực ra được che chở khỏi bất hạnh bằng một mối quan tâm kỹ lưỡng của người lớn. Nói một cách độ lượng thì anh đã chấm dứt việc phải chứng kiến một cách bất lực nỗi kinh hoàng đi cùng cái chết, và giờ quay trở lại với bầy trẻ vô tư lự tràn trề sức sống. Anh thừa sức hoàn thành công việc ở nơi đây. Ông Plumpac để anh ăn trưa một mình, nói rằng họ sẽ gặp lại khi Bookie ăn xong. Ở nhà ăn, chưa ai biết hay để ý xem anh là ai. Lũ nhỏ cũng như những người phụ trách đều mải mê vui vẻ trò chuyện trong khi ăn. Bạn cùng lán chuyện trò và cười đùa, ở vài bàn say sưa hát, mặc dù mới ăn sáng cách đó có vài giờ, nhưng giống như đã nhiều năm chúng không được gặp nhau vậy. Anh tìm bàn có Maxia, nàng có lẽ vẫn chưa biết anh đã đến. Tối hôm trước, trong điện thoại, cả hai đều nghĩ rằng khi anh nhận lán của mình xong xuôi và trên đường ra được bến tắm thì bữa trưa đã kết thúc từ lâu và rằng anh sẽ chỉ đến nhà ăn vào giờ ăn tối. Khi tìm thấy bàn của nàng, anh vui mừng khôn xiết đến độ phải kiềm chế để không đứng đó và gọi to tên nàng. Sự thật là trong ba ngày cuối ở sân chơi, anh đã nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ được gặp lại nàng. Từ lúc đồng ý nhận công việc ở Indian Hill, anh đã chắc mầm rằng mình sẽ gục ngã bởi bại liệt và mất tất cả. Nhưng giờ thì nàng kia, cô gái với đôi mắt đen ấn tượng cùng mái tóc dày, quăn, đen nhánh, đã cắt ngắn trong mùa hè. Chỉ có ít người có mái tóc đen tự nhiên, và Maxia là một trong số đó. Lúc họ gặp nhau lần đầu nơi tập hợp giáo viên trong khoa lại để giới thiệu những người mới vào mùa thu năm trước, tóc nàng khi ấy xõa xuống bờ vai đầy quyến rũ. Nàng lôi cuốn anh đến độ trong buổi chiều đầu tiên cách lần ấy không lâu, đứng đối diện với nàng, anh mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt và đủ tự chủ để không bị nàng hút hồn từ xa. Rồi anh nhìn nàng bước đĩnh đạc dẫn đầu đám học sinh ngoan ngoãn của mình đi qua những hành lang tới khu hội trường, và anh lại ngất ngây lần nữa. Cả khi bọn nhỏ gọi nàng là cô Stenberg cũng khiến anh rung động. Giờ thì trông nàng cháy nắng và chiếc áo polo trắng của trại nàng đang mặc như áo anh càng làm nổi rõ nước da đen giòn. Và nhất là đôi mắt hút hồn anh, không chỉ bởi màu đen nhánh mà còn bởi chúng tròn hơn bất cứ đôi mắt nào của ai khác. Hai điểm hồng tâm của ao ước với những vòng tròn đồng tâm màu nâu đen. Anh chưa bao giờ thấy nàng xinh đến thế, ngay cả khi nàng giống một trại viên hơn là một cô phụ trách. Chỉ cách ăn mặc trang nhã là có chút giống một cô giáo tiểu học. Người con gái 22 tuổi ấy có vẻ ngoài điềm đạm của một giáo viên đầy kinh nghiệm. Anh để ý thấy cái mũi nhỏ thanh tú của nàng có bôi chút thuốc mỡ màu trắng và băn khoăn không hiểu nàng đang chữa gì, bị cháy nắng hay bị nhiễm độc cây thường xuân. Và rồi anh có ý nghĩ vui vẻ nhất. Đấy là thứ mà mình lo ngại ở nơi đây, đó là điều mà mình sẽ cảnh báo lũ trẻ. Đọc cây thường xuân. Không cách gì gọi được Maxia ở giữa cái nhà ăn huyên náo nhường này. Vài lần anh giơ một tay lên, nhưng dù đã giơ cao và vẫy vẫy, nhưng nàng vẫn không thấy. Rồi anh nhìn ra mấy cô em gái của Maxia, hai chị em sinh đôi nhà Stenber, Senla và Finlis, đang ngồi cạnh nhau ở cách Maxia vài bàn. Cả hai được 11 tuổi và trông khác hoàn toàn người chị cả. Hai khuôn mặt lấm tấm tàn nhang với mái tóc hung đỏ dài và quăn búp, chân gầy dơ xương và mũi to giống cha. Cả hai đều đã cao gần bằng Maxia. Anh vẫy hai bé, nhưng cả hai đang mải nói chuyện sôi nổi với những cô bé cùng bàn và đều không nhìn thấy anh. Từ lần đầu gặp mặt, anh đã hoàn toàn bị Seola và Finlis chinh phục bởi vẻ sôi nổi, sự thông minh, xúc cảm mãnh liệt của chúng, thậm chí bởi cả dáng điệu vụng về lóng ngóng của tuổi mới lớn đã bắt đầu hiện hữu ở hai chị em. Mình sẽ gắn bó với hai cô bé trong suốt quãng đời còn lại, anh thầm nghĩ. Và viễn cảnh ấy khiến anh ngập tràn niềm vui sướng lớn lao. Chúng ta sẽ là thành viên của cùng một gia đình. Cùng lúc, anh nghĩ về Hepier và Alan, những cậu bé đã chết vì nghỉ hè ở Newark, về Sinla và Felix, những đứa trẻ hầu như cùng tuổi nhưng tràn trề sinh lực bởi chúng trải qua mùa hè nơi trại Indian Hill. Và rồi anh nghĩ về Jacques và Diver đang chiến đấu với quân Đức ở đâu đó tại Pháp, trong khi anh thì thu mình nơi căn nhà ồn ào vui vẻ trong một trại nghỉ hè với tất cả những đứa trẻ tràn trề nhựa sống này. Anh bị day dứt bởi ý nghĩ vì sao những ngả đường đời phân ly đến thế, và vì sao mỗi người chúng ta bất lực đến thế khi phải đối mặt với hoàn cảnh. Vai trò của Chúa ở đâu trong chuyện này? Tại sao người ném một người xuống châu Âu nơi lũ phát xít chiếm đóng với súng trường trong tay và ấn người khác vào nhà ăn của Indian Hill với một đĩa mì ống sốt phô mai trước mặt? Tại sao người lại đặt một đứa trẻ Wickwick vào Newark đầy bại liệt trong mùa hè, còn một đứa khác thì ở nơi trú ẩn nguy nga Pocono? Với một người trước kia cho rằng sự chuyên cần và chăm chỉ là lời giải cho mọi khó khăn của mình, giờ thì không thể cắt nghĩa được lý do vì sao những chuyện ấy đã xảy ra và lại xảy ra theo cách đó. Anh Bucky! Hai chị em sinh đôi đã nhìn thấy anh, hét gọi át cả tiếng ồn ào. Chúng đứng cạnh bàn và vẫy tay. Anh Bucky! Anh đã đến! Hoan hô! Anh vẫy tay đáp lại và cặp sinh đôi bắt đầu chỉ trỏ về phía người chị đang ngồi với vẻ phấn khích. Anh mỉm cười và nói to. Anh thấy rồi! Khi cặp sinh đôi gọi Maxia. Anh Bucky ở đây này! Maxia đứng lên nhìn quanh, nên anh cũng đứng lên. Cuối cùng nàng thấy anh, và với cả hai bàn tay nàng gửi anh một nụ hôn gió. Anh đã an toàn, bại liệt đã không quật ngã được anh. Nguyên buổi chiều, anh ở bến tắm, quan sát những người phụ trách, những cậu học sinh trung học ở độ tuổi 17. Những anh chàng chưa tới tuổi nhập ngũ, giám sát các trại viên thực hiện trọn vẹn những lần bơi thử và các bài luyện tập. Chẳng có bài tập nào mà không giống với những gì anh đã học trong khóa dạy bơi và nhảy cầu tại trường Penzer. Anh đã từng trông đợi để có một chương trình hoạt động thú vị cũng như một môi trường lý tưởng để làm việc. Cả bến tắm không có một chút biểu hiện mảy may sao nhãng. Bến lên xuống, các cầu tàu, những sàn lát ván và những cầu nhảy đều ở điều kiện tuyệt hảo. Còn nước hồ thì trong vắt đến kinh ngạc. Những triền đồi cây cối mọc ken dày chạy dọc theo suốt bờ hồ. Các lán gỗ dành cho trại viên được dựng trên những ngọn đồi thấp phía kề với hồ. Nếu hình dung nhà ăn là thân chim thì một bên cánh của nó là khu trại dành cho nữ và cánh bên kia là khu trại dành cho nam. Cách bờ gần 100 mét là một đảo nhỏ được bao phủ bởi những thân cây mọc nghiêng, vỏ màu trắng. Đây hẳn là hòn đảo mà Maxia đã đề cập với anh rằng hai người họ có thể ra đó để được riêng tư một cách an toàn. Cô đã tìm được cách gửi lời nhắn cho anh tại chỗ cô thư ký văn phòng, ông Klompak. Em không thể tin nổi vào mắt mình khi thấy chồng tương lai của mình ở đây. Em có thể lẻn ra lúc 9:30, gặp anh ở bên ngoài nhà ăn nhé. Như bọn trẻ hay nói, tớ thích ấy nhiều, em. Khi các lớp học bơi sau cùng kết thúc và các trại viên trở về lán của mình để chuẩn bị cho bữa tối ngày thứ sáu và buổi chiếu phim tiếp sau đó, Bucky vẫn một mình ở lại bến tắm. Anh hài lòng bởi những giờ làm việc đầu tiên của mình đã trôi qua tốt đẹp, và anh hứng khởi khi được bầu bạn với tất cả những đứa trẻ không âu lo, năng động tuyệt vời này. Anh đã ngâm mình dưới nước để quen với những phụ trách và cách họ cùng làm việc, giúp đỡ bọn trẻ học cách bơi và cách thở. Do vậy, anh không có thời gian để làm một cú nhảy từ bên cầu nhảy mức cao. Nhưng suốt buổi chiều, anh đã nghĩ tới chuyện đó. Như thể chỉ đến khi anh nhảy cú đầu tiên ấy, anh mới thực sự là ở đây. Anh bước ra ngoài, dọc theo cái cầu gỗ hẹp dẫn đến tầng cầu nhảy cao, tháo cặp kính và để nó dưới chân các bậc thang, rồi anh mò mẫm trèo lên cầu nhảy. Căng mắt nhìn, anh có thể trông thấy lối đi dẫn mình ra đến mép cầu, nhưng ngoài xa hơn, anh gần như không phân biệt được gì nữa. Những triền đồi, rừng cây, hòn đảo màu trắng, ngay cả hồ nước, tất thảy đều biến mất. Anh chỉ có một mình trên cầu nhảy phía bên trên mặt nước và hầu như không nhìn thấy gì. Không khí ấm áp, cơ thể anh ấm áp, anh chỉ nghe thấy tiếng quật bóng tennis bốc bốc và thỉnh thoảng là tiếng lách cách của kim loại va phải nhau vọng từ đằng xa nơi mấy trại viên đang chơi trò ném móng ngựa. Khi anh hít vào, không có mùi hôi thối của khu trại lợn Secaucus ở New Jersey. Anh hít căng hai lá phổi, làn khí trời trong lành, vô trùng của vùng núi Pocono, rồi chạy lấy đà ba bước, bật nhảy, kiểm soát đến từng ly cả cơ thể trong suốt quãng đường bay mù mịt ấy, nhào xuống nước theo kiểu chim nhạn, mắt chỉ chợt thấy ngay trước khi hai cánh tay xuyên ngọt qua mặt hồ, anh lao thẳng đứng vào sâu trong làn nước tinh khiết và lạnh ngắt. Vào 5:45 chiều, khi anh và đám con trai cùng lán đang gần tới cửa nhà ăn, thì có hai trại viên tách ra khỏi đám con gái cùng với những phụ trách đang tiến lại và bắt đầu gọi tên anh. Đó là những cô bé nhà Stenberg, cặp sinh đôi giống hệt nhau kể cả khi đứng sát nhau. Anh cũng khó có thể gọi đúng tên từng đứa. Đây là Sheila, đây là Finlis. Anh la lên khi cả hai lao vào vòng tay anh. Hai đứa trông tuyệt lắm, anh bảo. Nhìn xem đen không này, mà còn lớn nữa. Chết thật, hai đứa cao bằng anh rồi. Cao hơn chứ, chúng hét lên, quấn chặt lấy anh. Ồ, đừng nói thế, Bucky cười phá lên. Xin các cô, chưa cao hơn đâu. Anh sắp biểu diễn nhảy cầu hả? Một cô bé hỏi. Tới giờ chưa có ai đề nghị anh cả, anh đáp. Thì chúng em đang đề nghị anh đây, một buổi biểu diễn nhảy cầu cho cả trại xem. Tất cả những động tác vặn, xoắn và nhảy ngược anh làm trên không trung ấy. Hai cô bé đã thấy anh nhảy cầu vài tháng trước, khi anh được mời đến nhà nghỉ mát mùa hè bên bờ biển của gia đình Stenberg nhân dịp nghỉ lễ ngày tưởng niệm. Và cả nhà đã cùng đến câu lạc bộ bơi lặn nơi gia đình Stenberg là hội viên ở ngoài bãi biển. Đó là lần đầu tiên anh đóng vai một người khách qua đêm của gia đình. Và cũng là lần đầu tiên anh gạt bỏ sang bên những mặc cảm về việc một người có xuất thân như mình được trò chuyện với những con người có học như vậy. Anh thấy cha mẹ của Maxia hết sức tốt bụng và dễ gần. Anh còn nhớ niềm vui khi dạy hai cô bé sinh đôi những kỹ thuật cơ bản trên cầu nhảy mức thấp, cách giữ thăng bằng và lao đầu xuống. Hai cô bé lúc đầu còn sợ sệt, nhưng vào cuối buổi chiều hôm ấy, cả hai đã có thể lao xuống từ cầu nhảy. Cũng từ đấy, anh là ngôi sao trong mắt hai chị em, và cả hai lúc nào cũng tìm cách giành giật anh với chị cả. Anh bị cả hai cô con gái mà bác sĩ Stenberg khen ngợi gọi là đôi giọt nước tỏa sáng chiếm hữu. Anh rất nhớ hai đứa, anh bảo chúng. Anh có ở lại đây đến hết hè không? Chúng hỏi. Chắc chắn rồi. Vì thầy Slenger đã lên đường nhập ngũ phải không ạ? Ừ, đúng thế. Chị Maxia nói thế, nhưng lúc đầu chúng em tưởng chị đang nằm mơ. Anh cũng tưởng mình đang mơ, chuyện anh đang ở đây ấy. Bucky đáp lời. anh sẽ gặp các em sau nhé. Anh nói và để khoe với chúng bạn cùng lán. Hai chị em từng đứa rướn cổ để hôn anh vào môi một cách khoa trương. Rồi khi chạy vào lối nhà ăn, chúng kêu lên, cũng không kém phần khoa trương. Chúng em yêu anh, Bookie. Anh ngồi ăn kế cậu phụ trách của lán Comanche, Donald Caplo, một chàng trai 17 tuổi, hồi học trung học, rất mê điền kinh và môn ném đĩa. Khi Bookie nói anh chơi môn ném lao, Donald bảo rằng cậu ta đã mang các thiết bị thể thao của mình đến trại, và khi nào có thời gian rỗi, cậu lại tập luyện kỹ năng ném đĩa của mình ở bãi cỏ sau khu trại dành cho nữ, là nơi tổ chức đám rước theo kiểu da đỏ vào mỗi tháng 8. Cậu hỏi Bookie có muốn lúc nào đó cùng đi xem và góp ý cho cậu không? Nhất định rồi, Bookie nói. Em đã nhìn thấy thầy chiều nay, Donald nói. Từ hàng hiên, căn lán em ở, có thể nhìn ra được hồ. Em đã quan sát thầy nhảy cầu. Thầy là vận động viên nhảy cầu à? Tôi có thể thực hiện được những động tác nhảy cầu căn bản, nhưng không, tôi không phải là vận động viên. Em chẳng bao giờ làm chủ được kỹ thuật nhảy của mình. Em cứ mắc đi mắc lại những lối ngỡ ngẩn. Tôi có thể giúp cậu được, Bookie nói. Thầy giúp em chứ? Nếu có thời gian, tôi nhất định sẽ chỉ. Ôi hay quá, cảm ơn thầy. Mình sẽ đi từng động tác một. Cậu giờ có lẽ chỉ cần được sửa vài lỗi là sẽ làm tốt. Em sẽ không làm phiền thầy đấy chứ? Không sao, nếu và khi nào rảnh, tôi sẽ giúp. Một lần nữa, cảm ơn thầy, thầy Canto. Khi nhìn sang bên dãy bàn ăn của con gái để kiếm Maxia, anh trông thấy một trong hai cô bé nhà Stenberg đang điên cuồng khua tay về phía anh. Anh mỉm cười, vẫy trả, rồi nhận ra chưa đến một ngày mà mình đã rũ sạch những ưu tư về bại liệt, chỉ trừ vài phút trước. Khi Donald gửi anh nhớ đến Alan Michel, mặc dù Donald hơn 5 tuổi và đã cao 1m80, cả hai đều là những chàng trai ưa nhìn, có vai rộng, dáng gầy cao, đôi chân khỏe, cùng mong mỏi tìm được một huấn luyện viên giúp họ phát triển kỹ năng thể thao. Những chàng trai như Alan và Donald hình như cảm thấy ngay tức khắc lòng nhiệt thành hướng dẫn và khả năng truyền thụ những gì họ đang cần từ Bookie, nên đã nhanh chóng gia nhập vào hàng ngũ học trò của anh. Nếu Alan còn sống, cậu bé chắc sẽ khôn lớn trở nên một thanh niên giống Donald Caplow. Nếu Alan còn sống, nếu Hebbie Stenmark vẫn sống, Bookie chắc sẽ không có mặt ở đây và cái điều quái gở ấy sẽ không xảy ra nơi quê nhà. Anh và Maxia bơi thuyền ngang qua hồ. Anh chưa từng chèo thuyền bao giờ, nhưng Maxia chỉ cho anh, và sau khi quan sát nàng khua chèo vài cái, anh đã cầm chèo. Họ chậm chậm chìm dần vào màn đêm. Khi tới hòn đảo hẹp, xa hơn so với anh hình dung lúc đứng ở bến tắm dành cho nam, họ chèo thuyền vòng sang phía bên kia. Ở đó họ kéo chiếc thuyền lên bờ và lôi nó vào phía sau một lùm cây nhỏ. Cả hai hầu như không nói gì với nhau kể từ lúc nắm tay nhau bên ngoài nhà ăn, rồi vội vã đi tới bến tắm dành cho các bé gái và lặng lẽ nâng một chiếc thuyền ra khỏi giá. Trời không trăng, không sao, chỉ có ánh sáng le lói lọt ra từ những căn lán trên sườn đồi phía sau bờ. Bữa tối có món thịt bò nướng, Donald Caplow, với tính háu ăn của một cậu trai mới lớn, đã ngấu nghiến hết lát thịt đỏ sẫm này tới lát thịt đỏ sẫm khác. Đã kết thúc, và lúc này, trong sảnh giải trí đang chiếu phim cho những đứa trẻ lớn hơn. Do vậy, thứ âm thanh duy nhất vọng ra từ khu trại là tiếng loáng thoáng từ các cảnh phim. Ở sát bên nhau, họ nghe thấy bản giao hưởng đơn điệu của lũ ếch, và cứ chừng vài phút lại nghe thấy tiếng sấm rền từ phía xa vợi. Bản nhạc kịch của sấm chẳng hề khiến việc được ở riêng cùng nhau trên đảo đầy cây trong bộ đồ short kaki và áo polo của trại bớt đi chút ít ý nghĩa hay tính kích thích vì mớ quần áo ít vải của họ mang lại chút nào. Tay chân để trần, họ đứng trên một khoảnh đất trống nhỏ xíu ở giữa những thân cây. Hai người ở gần sát bên nhau đến mức anh có thể trông thấy nàng một cách rõ ràng bất chấp bóng tối. Maxia cách đây mấy đêm đã bơi thuyền ra đảo, dùng tay dọn sạch đống lá rụng từ mùa thu trước, chuẩn bị sẵn sàng một chỗ trống cho chốn hò hẹn của hai người. Trên đảo, bao quanh họ là cây cối ken dày đặc, thân chúng không phải chỉ một màu trắng như anh đã thấy lúc anh đứng từ bến tắm nhìn qua, mà có những vết khía màu đen chạy vòng quanh bên ngoài vỏ, giống như những vết sẹo do bị roi quất, bị tàn phá bởi thời tiết hoặc bởi bệnh thực vật. Nhiều cây cong vòng hoặc đổ rạp, một số mọc cao vượt lên gần gấp đôi, vài cây thân bị xé làm hai nửa lởm chởm sát xuống tận gốc, một số khác bị gãy lìa. Những cây vẫn còn nguyên vẹn thì khẳng khiu đến mức anh có thể dùng bàn tay nắm quanh thân chúng khá dễ dàng, giống như khi anh đùa giỡn siết chặt bắp đùi của Maxia bằng hai bàn tay của anh vậy. Các cành trên cao và những nhánh nhỏ của các cây còn nguyên vẹn rủ xuống khoảng đất trống, làm thành một vòm kết bằng những chiếc lá mỏng có răng cưa. Đó là một nơi ẩn náu hoàn hảo, một nơi biệt lập mà họ chỉ dám mơ tưởng trong khi âu yếm điên cuồng trong căn phòng phụ phía trước ở nhà Stenber. Họ đã phải cố kìm nén những âm thanh dễ nhận biết thể hiện sự hưng phấn, lạc thú và khoái cảm. "Em gọi những cây này là gì?" anh hỏi, giơ tay sờ vào một thân cây. Bỗng nhiên anh trở nên ngượng ngịu, cứ như hồi họ được giới thiệu với nhau trong buổi đầu tập trung giữa các giáo viên trong khoa, và anh thấy mình di chuyển cứng đơ, vụng về, còn nét mặt thì thiếu tự nhiên đến kỳ cục. Nàng đã khiến anh sững sờ khi đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra bắt tay anh, và anh ngớ ngẩn biết bao vì không biết phải làm gì với nó. Sức quyến rũ tỏa ra từ hình hài nhỏ nhắn của nàng làm anh thậm chí không thể nghĩ đến chuyện làm sao để tán tỉnh nàng. Cuộc gặp mặt gây lúng túng đến cùng cực ấy đã khiến chàng trai đã được ông ngoại nuôi dưỡng niềm tin rằng không gì không thể làm với sức mạnh bản thân, chỉ có thể lý nhí câu chào trước một cô gái có cân nặng có lẽ chưa tới 45 cân. "Cây phong," nàng đáp, "chúng là phong trắng, phong bạc, một vài chỗ bị chóc vỏ." Anh dễ dàng bóc một lớp vỏ mỏng màu bạc ra khỏi gốc cây và đưa cho nàng xem. Trong bóng tối, như thể họ là những đứa trẻ trong chuyến đi dã ngoại. "Người da đỏ dùng vỏ cây phong để làm thuyền," nàng nói với anh. "Tất nhiên rồi, thuyền vỏ phong. Anh không bao giờ nghĩ đó là tên của một loài cây." Hai người không nói thêm một tiếng nào nữa, trong khi ngồi nghe tiếng được tiếng mất của bộ phim lan trên mặt nước. Tiếng sấm xa vời cùng tiếng ếch gần bên và tiếng thình thịch của một thứ gì đó bên kia hồ đập vào bến tắm hay cầu tàu. Nhịp tim của anh trở nên gấp gáp khi anh chợt nghĩ tới khả năng đó là ông Plumbach đang tới chỗ họ bằng một chiếc thuyền khác. "Sao ở đây không có chim chóc gì hết nhỉ?" Cuối cùng anh cũng lên tiếng. "Có đấy, ban đêm chim không hót." "Không hót hay hót?" "Ôi Bucky," nàng thì thầm giọng khẩn cầu, "chúng ta nhất thiết phải tiếp tục như thế này sao? Cởi đồ em ra." "Đi anh, cởi quần áo em ngay nào." Sau nhiều tuần xa cách, anh cần nàng bảo anh làm thế. Anh cần cô gái thông minh này nói mọi điều với anh thật thế về cuộc đời bên ngoài sân chơi, bãi tập điền kinh và phòng thể dục. Anh cần mọi người trong gia đình nàng chỉ cho anh biết cách sống của một người đàn ông trưởng thành, điều không ai dạy cho anh, kể cả ông ngoại. Anh lập tức cởi thắt lưng và hàng khuy chiếc quần sóc của nàng, rồi tuột nó rơi xuống đất. Cùng lúc, nàng giơ hai tay lên như một đứa trẻ. Anh lấy đi cái đèn pin nàng đang mang trên tay, rồi nhẹ nhàng tuột chiếc áo polo của nàng qua đầu. Nàng vòng tay cởi áo ngực trong khi anh đã quỳ gối, và lúc ấy với cảm giác kỳ lạ, có phần xấu hổ, anh kéo quần lót nàng xuống và tuột nó qua hai chân. "Tất em nữa," nàng nói, lúc ấy đã lấy chân lột bỏ đôi giày thể thao của mình. Anh kéo đôi tất ra và nhét chúng vào giày nàng. Đôi tất nàng rất sạch, trắng, và cũng như tất cả trang phục nàng đang mặc, thoang thoảng mùi thuốc tẩy của phòng giặt trong trại. Không mặc quần áo, trông nàng nhỏ nhắn và mảnh dẻ, dáng người xinh đẹp, đôi chân gọn, đôi cánh tay thanh mảnh, cổ mảnh mai và cặp vú bé nằm cao trên ngực nàng, với hai núm vú mềm nhạt màu, không nhô ra. Cơ thể phụ nữ mảnh mai thanh tú trông mong manh như của con trẻ. Nàng rõ ràng trông không giống một người quen chuyện chăn gối và cũng không quá xa lạ với điều này. Trong một ngày nghỉ, hồi cuối thu, khi cả nhà nàng đi nghỉ, khoảng 4 giờ chiều thứ bảy, lúc những tấm rèm cửa trong buồng ngủ của nàng ở đại lộ Goldsmith được kéo xuống, anh đã lấy đi sự trong trắng của nàng và làm mất của chính mình. Rồi nàng đã thì thầm: "Bookie, dạy em làm tình đi." Như thể trong hai người, nàng ít kinh nghiệm hơn. Họ nằm cạnh nhau trên giường rất lâu sau đó. Giường của nàng đây, anh thầm nghĩ, có 4 cọc giường được chạm trổ, một tấm rideau vải hoa sực sỡ và một cái váy xếp nếp mà nàng thường mặc đi ngủ từ khi còn bé. Trong khi đó, nàng với giọng nhỏ nhẹ, cứ như thể còn có ai đó cũng đang ở trong căn nhà trống vắng, nói tới sự may mắn khôn tả của mình là không chỉ có một gia đình tuyệt vời mà còn có Bookie để yêu thương nữa. Rồi anh kể với nàng nhiều chuyện hơn bất cứ lần nào trước đấy về thời thơ ấu của anh. Anh nói về bản thân với nàng dễ dàng hơn với bất cứ cô gái nào anh từng quen biết, hơn bất kỳ ai anh từng biết, tiết lộ mọi chuyện, những chuyện anh thường chỉ giữ cho riêng mình, về điều làm anh hạnh phúc và điều khiến anh buồn. Anh là con trai của một kẻ ăn cắp, anh tự nhận, và thấy mình có thể nói những lời ấy với nàng mà không hề mảy may xấu hổ. Ông ấy phải đi tù vì ăn cắp tiền. Ông ấy có tiền án. Anh chưa bao giờ gặp ông. Không biết giờ ông ấy sống ở đâu, thậm chí còn sống hay đã chết. Nếu lúc trước ông ấy nuôi anh, cũng không rõ anh có trở thành một tên trộm không nữa. Về phần mình, nếu không có ông bà ngoại như thế, không được sống với những hàng xóm láng giềng như thế, anh bảo nàng, chắc là trước sau gì anh cũng trở nên một kẻ vô tích sự. Nằm quay mặt vào nhau trên chiếc giường có 4 cọc màn, họ cùng nhau chuyện trò tới khi trời chạng vạng rồi tối hẳn. Đến khi cả hai đã nói về tất cả mọi thứ và thổ lộ tất thảy những gì họ có khả năng mô tả về bản thân với người kia. Và rồi, cứ như thể mình còn làm anh mê muội chưa đủ, Marcia thì thầm vào tai anh điều mà nàng mới học. Thế chỉ có mỗi cách tình tự như vừa rồi thôi à? Anh, Marcia thầm thì, sau khi anh đã cởi hết quần áo nàng, giờ thì đến lượt anh. Anh nhanh chóng cởi bỏ các thứ trên người và để xuống cạnh nàng chỗ rìa khoảng trống của hai người. Để em ngắm anh nào. Ôi tạ ơn Chúa, nàng bảo và òa khóc. Anh vội kéo nàng vào lòng, nhưng vô ích. Nàng vẫn nức nở, không sao kìm nén nổi. Sao thế em? Anh hỏi, có chuyện gì thế? Em đã nghĩ là anh sắp chết, nàng kêu lên. Em đã cho là anh sẽ bị liệt và chết. Em không sao ngủ nổi. Em sợ quá. Em thường ra đây mỗi khi rảnh rỗi và cầu nguyện Chúa phù hộ để anh luôn khỏe mạnh. Em chưa bao giờ nhiệt thành cầu nguyện cho ai đến thế. Xin hãy bảo vệ Bookie. Em khóc vì hạnh phúc, anh yêu ạ. Hạnh phúc, quá hạnh phúc. Anh đã ở đây rồi, anh không mắc bệnh. Ôi Bookie, ôm em chặt vào, ôm em chặt hết cỡ vào. Anh đã an toàn rồi. Khi hai người quần áo đã tề chỉnh và sẵn sàng quay về trại, thay vì cho rằng những lời đó là do nàng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng và quên chúng đi, thì anh lại không thể ngăn được mình nói ra những điều không nên nói về lời cầu nguyện của nàng với Chúa mà anh đã chối bỏ. Anh biết chẳng có lý do gì để khép ngày trọng đại này bằng việc quay trở lại một đề tài quá ư nhạy cảm, nhất là khi anh chưa từng bao giờ nghe thấy nàng nói như thế trước đây và có lẽ sau này cũng không lặp lại. Đó là một đề tài cực kỳ nguy hiểm vào khoảnh khắc này và không thích hợp. Thực tế là giờ này, lúc này anh đang ở đây rồi. Song anh không thể kiềm chế được bản thân. Anh đã phải vứt bỏ quá nhiều thứ ở New York để có thể đè nén những cảm xúc của mình. Và anh chỉ mới rời New York và nạn dịch nơi đó 12 tiếng đồng hồ. Em có thực lòng cho rằng Chúa đáp lại những lời nguyện cầu của em không? Anh hỏi nàng. Em thực sự không thể nào biết được. Nhưng chẳng phải anh đang ở đây rồi sao? Chẳng phải anh khỏe mạnh đấy sao? Điều ấy chẳng chứng minh được gì cả. Anh nói, tại sao Chúa không đáp lại lời cầu nguyện của cha mẹ Alan Misen? Chắc chắn họ đã cầu nguyện. Cha mẹ Hepier Stenmark chắc chắn cũng đã có cầu nguyện. Họ là những con người tốt, họ là những người Do Thái tử tế. Tại sao Chúa không can thiệp cho họ chứ? Tại sao người không cứu giúp những đứa con trai của họ chứ? Thật lòng là em không biết, Maxia tuyệt vọng trả lời. Anh cũng không biết. Anh không biết tại sao Chúa lại sinh ra căn bệnh bại liệt. Người muốn chứng tỏ điều gì? Rằng chúng ta cần những con người tàn tật trên trái đất ư? Chúa không tạo ra bệnh bại liệt, nàng phản đối. Em nghĩ là không sao? Vâng, nàng cao giọng, em nghĩ là không. Nhưng chẳng phải Chúa tạo ra mọi thứ đấy sao? Hai điều này không giống nhau mà. Tại sao lại không chứ? Tại sao anh lại tranh cãi với em hả, Bucky? Mà chúng mình tranh cãi chuyện gì thế này? Em chỉ có nói rằng em cầu nguyện Chúa bởi vì em lo sợ cho anh. Và bây giờ anh đang ở đây và em ngập tràn hạnh phúc. Vì chuyện ấy mà anh biến nó thành một cuộc tranh cãi. Tại sao anh lại muốn cãi nhau với em khi mà cả bao nhiêu tuần nay chúng mình không gặp nhau chứ? Anh không muốn cãi cọ, anh nói. Thế thì đừng cãi nữa, nàng đáp, giọng hoang mang hơn là giận dữ. Lúc này tiếng sấm đã ì ầm đều đặn, còn ánh chớp thì lóe lên ngay gần đó. Chúng ta phải đi thôi, nàng nói. Chúng ta phải về trong lúc cơn giông vẫn còn chưa tới. Nhưng làm sao một người Do Thái có thể cầu nguyện vị Chúa mang đến tai ương nhường ấy cho một cộng đồng hàng nghìn, hàng vạn người Do Thái? Em không biết, chính xác là anh đang muốn đưa chuyện này tới đâu. Đột nhiên, anh thấy sợ phải nói với nàng, sợ rằng nếu anh cứ khăng khăng ép nàng phải hiểu những gì anh đã hiểu, anh sẽ mất nàng và cái gia đình nhỏ trong tương lai của họ. Trước đây họ chưa bao giờ cãi nhau hay mâu thuẫn bất cứ chuyện gì. Chưa bao giờ, dù chỉ một lần, anh cảm thấy chút đối nghịch mảy may nào trong tình yêu với Maxia hay trong tình yêu nàng dành cho anh về chuyện này. Cho nên, đúng ngay lúc ấy, trước khi anh bắt đầu hủy hoại mọi thứ, Bucky đã kịp kiềm chế bản thân. Họ cùng nhau kéo chiếc thuyền xuống mép hồ, rồi trong một lúc không nói với nhau lời nào, cả hai cật lực trèo về khu trại và tới nơi trước khi cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống.